Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp chương 10, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Kiều và Nam Anh. Vĩnh Xuân lột nón và cối áo bỏ trên giá, rồi hỏi mẹ.
Cô Tư, con của Hai Mỹ, buôn bán gạo ở đầu cầu sắt, cô chết rồi phải không má?
Ừ, sao có hay?
Con đi đò rồi, con nghe họ nói.
Con đó, nó học chữ nho với ông Giá Huân đó mà. Nó chết chừng mười mấy bữa rồi.
Trời đất ơi, thiệt vậy hay sao má?
Thiệt chứ. Vĩnh Xuân kéo ghế mà ngồi, rồi hai tay bụng mặn khóc sống lên. Bà Ứng Dân ngạc nhiên nên bước lại gần mà hỏi. Con quen với nó nhiều lắm hay sao mà nghe nó chết, con khóc dữ vậy? Vĩnh Xuân cứ khóc, cậu không trả lời. Bà Ngu Văn tuy không biết tâm lý học, xong thấy con đương buồn thảm, bà không hỏi nữa, để cho con khóc đã nguôi bớt nỗi lòng rồi sẽ nói chuyện. Bà đi ra sau tính nấu cơm cho con ăn, vì từ sớm mơi tới giờ chắc ăn bánh chứ chưa có hộp cơm trong bụng. Vĩnh Xuân không dọn dẹp hành lý, cứ ngồi khóc rất lâu, rồi chống tay trên bàn mà ngó ra ngoài lỗ, mặt buồn hiu, trí suy nghĩ. Bà Hương Văn thấy cơm cạn rồi bà mới trở ra trước. Quay con đã hết buồn rầu hay chưa? Vĩnh Xuân thấy mẹ liền hỏi.
Má có biết là cô Cúc Hương đau bệnh gì mà chết vậy không má?
Tên nói là Cúc Hương hay sao?
Phải, cô học chữ nho với con thầy trưởng Giáo Huân đó. Thầy con thấy cô học giỏi nên đặt hiệu Cúc Hương cho cổ, để kêu cho thanh nhã mà.
Má biết mặt nó, chứ không có quen. Má nghe họ nói cha mẹ nó ép gả nó cho con nhà giàu nào đó ở trong Vĩnh Hữu. Nó không chịu, hiền mỹ đánh đập, rúng ép, nó tích trí nên tự giận mà chết.
Vậy à, má nhớ cô chết bữa nào hay không vậy má?
Má không có nhớ nổi.
Con xin thưa thiệt cho má rõ, cô Cúc Hương là tình nhân của con. Con với cô có đến chùa ông Quan Đế, thề nguyện kết nghĩa vợ chồng với nhau. Cô lo buôn bán mà nuôi con ăn học. Chừng nào con học nhân danh rồi sẽ cưới cô.
Vậy hay sao?
Thiệt vậy, con nói giấu với má rằng chị hai tỷ bao cho con. Thế thiệt là cô Cúc Hương đó. Cô đã đưa 15 đồng cho con đi học năm nay đó. Hai bộ quần áo may cho con đó là của cổ. Còn giống xuyến chị hai tỷ đem cho má đó cũng của cổ nữa.
Trời Phật ơi! Nó thương con tới như vậy là sao? Nó đã lo lắng cho con ăn học mà nó còn lo cho má nữa.
Cô sợ má nghèo nàn rách rưới. Con buồn con bỏ học để ở nhà làm thầy giáo mà nuôi má. Bây giờ cô lãnh giúp đỡ luôn má nữa. Cô sợ mang tiếng nên phải cậy chị hai tỷ ra mặt làm giùm.
Hèn chi, con hai tỷ giận má, nếu mà có thiếu hụt hoặc có chi bối rối thì cứ cho nó hay, nó sẽ giúp má. Mẹ con mình nghèo mà có người thương yêu lo giúp đỡ như vậy thì may quá. Con nghe nó chết con khóc phải lắm. Bây giờ má hay cuộc tình duyên của con dở lỡ, má cũng động lòng. Cha chả, con còn học tới 3 năm nữa. Cúc Hương mà chết, con làm sao mà học tiếp cho được?
Con cũng mà bụng rụng tay chân, tán loạn đầu óc. Con hết muốn học hành gì nữa má ơi.
Vịnh Xuân bước lại phán mở gói sách phần thưởng trình cho mẹ quay và nói.
Vì con mang nặng ân tình của Cúc Hương, nên trót một năm nay con cố gắng học ngày, học đêm, không thèm vui chơi chi hết. Con thành một trò giỏi nhất trong lớp, cuối năm con mới được lãnh phần thưởng nhiều đây. Chứ chi con biết trước sẽ có việc đau khổ như vậy, năm ngoái con xin làm giáo tổng, nhận giúp đỡ má. Khỏi học thêm một năm mà Cúc Hương cũng khỏi bực tức đến tự tử.
Vĩnh Xuân nói tới đó rồi khóc nữa. Bà Hương Văn nói.
Rồi.
Tại vợ chồng hai Mỹ ham giàu ép gã con, nên nó mới sanh tai họa. Để thủng thẳng nghe, coi ép gã cho con nhà giàu nào ở đâu, mà ép cách nào mà con nhỏ bực chi đến tự giận.
Để tối con ra thăm chị hai tỷ, con hỏi lại cho rõ ràng rồi sẽ liệu.
Ừ, chắc con hai tỷ biết rõ.
Đêm rằm tháng 10 này con ngủ, lối nửa đêm con mơ màng thấy Cúc Hương đứng trên đầu giường, vỗ mặt kêu con mà nói cô đã chết rồi. Cô biểu con về hỏi chị hai tỷ thì sẽ biết tại sao cô chết. Cô khuyên con cứ tiếp tục học, đừng buồn rầu, đừng thấu chí. Cô đã sắp đặt giúp con học đến cùng, theo như lời cô đã hứa với con. Vậy con phải học cho nên danh, đặng sao vợ chồng sum hiệp.
Chết rồi mà sum hiệp nổi gì?
Con cũng không hiểu tại sao con nói kỳ cục vậy. Con không tin, con cho chim bao là mộng mị. Chuyện về đây nghe má nói Cúc Hương tự giận, con chết điên luôn. Thiệt con không về ở nhà có việc rắc rối bất ngờ như vậy. Con không có nghĩ đến chuyện cha mẹ cô ép gả cô rồi cô tự giận. Cha mẹ gả cô không chịu thì thôi, chứ sao lại quỷ mình đi. Giận mà làm như vậy thì thiệt thân mình chứ có hại cho ai.
Con không nên trách nó. Cha mẹ biểu mà nó không vâng lời làm sao được con?
À, tại tam tùng nên Cúc Hương chết. Con hiểu rồi.
Vĩnh Xuân khóc nữa. Bà Hương Giang nói. Cơm hơi chắc chín rồi. Để má đi hâm đồ dọn cho con ăn. Rồi con á ra hỏi con hai tỷ cho rõ công chuyện. Vĩnh Xuân mở gói bánh mì đạp xưởng, tra tàu và thèo lèo đưa cho mẹ. Bà Hương Văn đem để hết trên bàn thờ, chỉ lấy một ổ bánh mì với một cặp lạp xưởng đem vô trong đặng nướng lạp xưởng mà dọn cơm. Vĩnh Xuân tính ăn cơm rồi á đi thăm hai tỷ liền, nên cậu không thay đồ mát. Cậu đi qua đi lại mà suy nghĩ. Thầy mình thường nói, nho học giúp cho con người nắm giữ thuần phong mỹ tục. Cha chả, đàn bà con gái, nếu giữ cho tròn tam tùng tứ đức thì có khi nguy hại quá. Cúc Hương cảm nhiễm nho giáo, cô bị câu tại gia tùng phụ, cô không được phép trái ý cha mẹ nên cô bối rối, không biết làm sao cho khỏi lỗi với cha mẹ mà cũng không khỏi thất ước với mình. Chắc tại như vậy nên cô quyên sinh cho trọn hiếu vẹn tình chứ có gì đâu. Người học giỏi, học nhiều, biết trọng nhân nghĩa, biết suy thấp cao, nhiều khi xử sự không bằng kẻ thất học. Họ cứ do tình cảm hoặc do lợi danh mà làm liều, rồi họ được việc. Bà Hương Văn bưng mâm cơm ra để trên giá, rồi kêu con lại ăn. Vĩnh Xuân kéo ghế lại ngồi ăn với mẹ, mà vì trong lòng đau khổ, phải ăn cho đỡ đói, chứ không biết ngon chút nào hết. Cậu ráng ăn cho hết chén cơm của mẹ xúc, ăn thêm một khúc bánh mì với lạp xưởng nữa, rồi buông đũa đi uống nước. Hồi mới dìa, Vĩnh Xuân tính đợi, tối rồi sẽ ra nhà hai tỷ hỏi thăm vụ Cúc Hương, nhưng nghe mẹ nói Cúc Hương bị cha mẹ ép gả cho con nhà giàu, cô không chịu nên cô tự tử, thì cậu nóng nảy quá, muốn biết chuyện cho gấp. Bởi vậy ăn cơm rồi, mặt trời chưa lặn, mà cậu mặc sắc phục của nhà trường và trình với mẹ mà đi. Thầm nghĩ, Cúc Hương vì mình mà dám chết, thì mình không được phép sợ thiên hạ đến dự dụ, không dám đi hỏi thăm. Bây giờ mà còn sợ ai nữa? Bà Hương Văn đứng trong cửa, ngó theo con, thấy bộ con áo nạo lững lơ, thì bà châu mày. Thương ái tình của con vỡ tan, mà tương lai của con cũng sụp đổ. Chị hai tỷ đứng ngồi ăn cơm chiều với chồng là chú Tài Phú Sấm ở phía sau. Chị nghe có tiếng giày lộp cộp ở ngoài trước, chị bước ra cửa buồn mà dòm. Chị thấy Vĩnh Xuân đang bận ngợ ngoài cửa thì chị la lớn, ủa em Xuân, em về bao giờ?
Em mới về tới hồi 4 giờ chiều đây.
Chà chà, con Tư mất rồi em à.
Em hay trời.
Thiếm Hương nói phải không?
Phải.
Nó mất chị thương quá, chị chết điếng ở trong bụng. Chị muốn cho em hay mà không biết làm sao. Em có nói thăng trạp bãi trường, nên hôm nay chị có ý trong em. Thôi em ngồi đó chơi, chờ chị ăn cơm một chút, rồi chị sẽ nói chuyện cho nghe. Chuyện dài lắm, kéo ghế đó mà ngồi em. Vĩnh Xuân để nón trên bàn, ngồi ngó ra lộ. Nghe vợ chồng chị hai tỷ ăn cơm và nói chuyện nho nhỏ với nhau ở phía sau, cậu dòm trong nhà, cậu nhớ lại hôm gần khai trường, Cúc Hương ngồi trong nhà này mà nói chuyện với cậu rất lâu. Cô ngồi cái ghế về phía sau cánh cửa đó, cậu ngồi chỗ này đây, hai tỷ ngồi tại đầu ván kia. Có lẽ cô cảm tưởng sắp có cái buồn vĩnh biệt hay sao mà cô trầm tĩnh nhu mì, chứ không nói cười tía lia như hồi trước. Có lẽ cô biết trước lần gặp gỡ đó là lần chó hay sao, mà chừng cáo từ đặng đi dìa, cô bệnh rịnh không muốn đi. Chừng ra ngoài cửa rồi, cô còn đứng lại nhìn cậu và dặn phải nhớ mấy điều cô nói. Có lẽ cô muốn thấy mặt nhau một lần cuối cùng, rồi sẽ rẽ phân âm dương, hai ngã hay sao? Nên cô nài cậu bữa xuống đò mà đi học, cậu phải đi do ngã chợ, đi ngang gian hàng của cô, làm cô thấy mặt cậu một lần chót cho vui lòng. Cậu nhớ bữa đó, Cúc Hương với hai tỷ đứng dậy mà ngó cậu. Cúc Hương mặc áo dài hàng đen, cô thấy cậu giở nón lên mà chào, thì cô chín chín cười. Trong nụ cười ấy có duyên dáng, có thân yêu, có nồng nhiệt ái tình, có tràn trề hy vọng. Vĩnh Xuân nhớ hình dạng của Cúc Hương, cậu nghĩ hình dạng ấy từ đây không còn thấy được nữa, thì cậu đau đớn, tức tủi nên chảy nước mắt. Cậu đưa lấy khăn trong túi áo ra, lau giọt lụy, thì tại Phú Sấm ăn cơm uống nước rồi, chú ở phía sau đi ra, thấy Vĩnh Xuân ngồi, chú hỏi.
À, em học được chữ Pháp ở bên trường Mỹ Tho phải không?
Phải ạ.
Nghe nói em học chữ Tàu giỏi rồi, bây giờ là em học chữ Pháp nữa là, thì nó quý lắm á. Người các chú mà biết được hai thứ chữ như vậy là, thì ăn tiền nhiều lắm à. Người Yên Nam á, biết chữ Pháp giỏi á, thì làm thầy thông, thầy kia cũng no lắm á chứ.
Câu chuyện của Tài Phú Sấm ở ngoài xa tư tưởng của Vĩnh Xuân trong lúc này, bởi vậy Vĩnh Xuân làm lơ không muốn đáp. Tài Phú Sấm móc gói thuốc trong túi ra, lấy một điếu mà ngậm, rồi quẹt hộp quẹt đốt hút. Chú nói,
thôi, em ngồi đó chơi, rồi mắc có đi ra ngoài tiệm để lo tính sổ, đặng ngày mai còn đi bổ hàng nữa.
Tài Phú Sấm đi rồi, thì chị Hai Tỷ bưng cái giỏ trầu câu ra để trên bàn. Chị ngồi tại đầu dán ở tém trầu mà ăn, chị biểu Vĩnh Xuân kéo ghế lại ngồi gần chị, rồi chị nói, con Tư nó chớ tức quá em ơi, thiệt cả chị không có dè chút nào.
Má em nói người ta đồ mà cha mẹ cô ép gả con cho con nhà giàu nào đó, cô không chịu mà cha mẹ cứ rúng ép à, nên cô tức giận cô tự tử phải vậy hay không chị Hai?
Phải, để rồi á qua nói có đầu có đuôi cho em nghe.
Xin chị cho em biết coi Cúc Hương tự giận cách nào chị?
Nó uống á phiện pha giấm.
Chị có nhớ Cúc Hương chết bữa nào không? Hồi giờ nào hay không vậy?
Sao lại không nhớ? Nó chết trên tay chị rằm tháng 11, nhóm họ đặng 16 đứa dâu. Đêm rằm đó, nó lén vô buồng uống giấm với á phiện. Uống hồi giờ nào không biết. Đến 11 giờ tối, bà con ở trong nhà mới hay rồi hô hoảng lên, chạy đi kiếm thuốc mà giải, làm bỡ lỡ cả chợ. Chị Hay, chị chạy ra, thì nó nằm nhắm mắt mà thở dốc. Chị nhảy lên trên giường, chị ôm, chị kêu nó dịu quắc, nó không biết gì hết. Quá một giờ khuya, nó thở yếu dần dần rồi tắt hơi luôn. Chị ra ngoài, chị ngó đồng hồ thì là 2:30.
Như vậy thì phải rồi. Em không có đồng hồ nên mà em không biết hồi Cúc Hương kêu em đó là mấy giờ. Mà em ngồi chờ lâu quá mới sáng. Em định hồi cô kêu em đó là lối 2 hay 3 giờ khuya.
Nó có kêu em hay sao? Kêu nói giống gì?
Để em nói chị nghe. Từ mùng 10 tháng 11, em hay em có sách phần thưởng nhiều, nên em vui mừng hết sức. Không biết tại sao qua ngày rằm, em lại bứt rứt trong lòng, hết vui nữa, mà lại muốn về cho nó mau. Tối lại, tới giờ ngủ, em cứ nằm thổn thức lâu lắm mới ngủ được. Đến khuya, em chiêm bao thấy Cúc Hương đứng trên đầu giường em, vỗ mặt em mà nói cô đã chết, nên cô lên cho em hay.
Ui! Linh dữ vậy hay sao? Nó chết rồi hồn nó suốt mà báo tin cho em hay liền. Vì nó thương em quá mà lại chết quang nên nó hiện hình cho em thấy. Nó nói gì nữa hay không?
Cô không có nói tại sao cô chết. Cô biểu em bãi trường về hỏi chị thì biết. Cô nói cô sắp đặt để giữ gì về em lời hứa hẹn với em. Cô căn dặn em đừng buồn rầu, đừng thối chí, cứ tiếp tục học cho đến cùng, đặng rạng rỡ thanh danh. Cô sẽ âm thầm theo ủng hộ luôn luôn, và cô sẽ thưa kiện tới Diêm Đình, đặng căn duyên khỏi dở tan, vợ chồng được sum họp.
Trời đất, nó chết mà hồn nó khôn quá, Hiền về kêu em cho em hay liền, lại còn dặn đủ điều hết. Nó tính thư kiện phải lắm mà, oan ức quá mà.
Mà cha mẹ cô ép gả cô cho ai chị? Tại sao cô không thú thiệt cô đã thề nguyền với em, lại giận lẫy tự tử mà chết? Chị hai làm ơn thuật rõ đầu đuôi cho em biết một chút nha chị.
Mà em ăn cơm rồi hay chưa? Như chưa ăn thì để chị Sa đi mua mì cho em ăn.
Đừng, em ăn cơm rồi, em về hồi nửa chiều, em nghe má em nói, em bụng rủng tay chân. Tuy chim bao thấy như vậy em buồn, muốn về cho mau, xong em tưởng mộng mị nên không tin cho lắm. Nhưng về tới nhà thấy Cúc Hương chết thiệt, em muốn chạy ra hỏi thăm chị liền. Ngặt đau đớn quá em cứ ngồi mà khóc. Phần thì má em lại lo nấu cơm dọn cho em ăn, em mới tính dằn lòng mà chịu. Đợi tối rồi em sẽ đi ra đây, té ra đau lòng quá ăn uống gì được nữa. Má em ép quá em phải ráng ăn cho hết chén cơm rồi đi đây, không cần đợi tối.
Vậy thì để chị nói rõ công chuyện nhà cho em nghe. Bãi trường trước em về, em không có gần gũi với con Tư cho lắm. Mới về tới, em ra chợ đứng bên gian hàng của chị mà thăm chị và thăm nó một chút. Chị thì sợ tiếng thị phi, chị biểu em ra nhà chị mà nói chuyện. Chị dặn em đừng léo hánh, đặng gặp nhau giữa chợ nữa. Chừng gần khai trường, con Tư cậy chị mời em ra đây, đặng nó nói chuyện một lát. Thiệt, nó ngồi có một chút rồi đặt từ giã nhau. Không biết ai ngó thấy, nên nó thiêu về sau đó, mà em đi học được có ít bữa, rồi vợ chồng hiê mỹ rầy con Tư, nói sao nó dám núp lén cài gái với em. Nó chối, nó nói không có. Nó thuật chuyện đó cho chị nghe, chị khuyên nó cứ chối, và về sau phải dè dặt. Phải trường em có về thì cũng chẳng nên gặp nhau thường. Hai đặng muốn nói chuyện với nhau thì nói với chị, rồi chị trao lời lại giùm cho. Cách hơn một tháng, con Tư cho chị hay cha mẹ nó bàn soạn, gả nó lấy chồng Phức cho rồi, đặng khỏi mang tiếng. Nó hỏi chị như cha mẹ ép gả nó lấy chồng thì nó phải làm sao? Chị khuyên nó, nếu cha mẹ ép gả thì nó phải nói thiệt, nó thương em từ hồi nhỏ, hai đặng có đến trước mặt ông hoàng đế mà thề nguyện với nhau. Nếu mà nó bỏ em mà ưng chồng khác thì ông hoàng đế sẽ về dặn họng nó chết. Chị nghĩ hiếm mỹ cũng là con cháu người khách, tự nhiên kính trọng ông hoàng đế, nói như vậy chắc khi không dám gả cho người khác.
Chị khuyên như vậy thì phải lắm. Hà nói thiệt Phức cho rồi, đặng yên ổn mà chờ nhau.
Thế ra cách ít ngày con Tư cho chị hay, vợ chồng thôn khoa trong dĩnh hội. Kệ mai nói cưới nó cho con. Thôn khoa giàu lớn, ruộng giường nhiều lắm, có tới 4 đứa con gái, mà chỉ có một thằng con trai đó mà thôi. Theo lời bà Mai nói, thì thằng con trai muốn cưới con Tư đó 20 tuổi, tên Tiền. Vợ chồng hiê mỹ nghe thôn khoa giàu thì mê, nên nó tính gả con Tư cho rồi, không cần dò ý nó ưng hay là không ưng. Chị xúi nó chống cự đừng chịu lấy chồng, dầu gả con thôn khoa hay là cho người nào khác cũng vậy. Nó nghe lời chị, ban đầu nó chê con thôn khoa dốt nát không có học, vợ chồng hiê mỹ nó người ta không có học mà người ta có tiền, có ruộng vườn, có nhà cửa. Mà người ta chỉ có một con trai, mình ưng con trai ấy thì ngày sau mình hưởng phần nửa gia tài, mỗi xóm mời ra chợ ngồi bán. Nếu trong nhà có bàn tính việc gì thì nó học lại cho chị hết. Chị xúi, nó nói, đã có thề nguyện với em, nó cũng thề, rồi nó mới nghe lời chị mà tỏ thiệt đã có hứa hẹn với em. Vợ chồng hiê mỹ, nổi giận, rầy ra nó, nói không thế nào gả cho em được. Nếu mà nó cãi lời á thì sẽ đánh cho nó chết rồi thả trôi sông. Vĩnh Xuân bực tức quá, dằn lòng không được, nện chừng mà nói.
em biết trước sẽ có sự cách trở đó, em đã nói với Cúc Hương, tại cô cứ xem học thức quý hơn tiền bạc, nên bây giờ em phải bị người ta nhục mạ.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.